Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ Sáu, 30 tháng 11, gồm có tin tức tôn giáo, thời sự, đạo lý thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và cuối cùng phút cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo.
Tin Roma, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã trình bày giáo huấn của Thánh Ephraim người Syria, thường được mệnh danh là cây đàn huyền cầm của Chúa Thánh Thần. Thánh nhân sinh năm 306 tại Nisibe, nay là Nisabin, thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, trong tỉnh Mesopotamia, thuộc đế quốc La Mã. Sau khi thụ huấn với Đức Giám mục của mình, Thánh nhân được phong chức phó tế vĩnh viễn và phục vụ giáo hội tại Nisibe, sống cho đến cùng hai nhân đức khiết tịnh và nghèo khó. Năm 363, vì cuộc xâm lăng của người Ba Tư, Thánh Ephraim đã rời bỏ Nisibe để sang lánh nạn tại Edessa, nay cũng thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Đức Thánh Cha, điểm nổi bật nơi Thánh Ephraim đó là nối kết ơn gọi thần học với thi phú. Như vậy, Ngài trở thành thi sĩ nổi tiếng nhất trong thời các giáo phụ. Các bài vịnh ca được Ngài viết cho phụng vụ đều là những bài suy niệm về mầu nhiệm cuộc đời của Chúa Giê-xu. Ngài thường hát theo tiếng đàn cầm thụ. Chính vì vậy mà Ngài thường được mệnh danh là cây đàn huyền cầm của Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến giá trị giáo lý của các bài vịnh ca của Thánh Ephraim. Ngoài tài thi phú, Thánh Nhân cũng nổi tiếng là một người khiêm tốn. Chọn làm phó tế vĩnh viễn, Thánh Nhân vừa phục vụ giáo hội bằng phụng vụ, vừa phục vụ tha nhân một cách vô vị lợi. Thánh Ephraim qua đời năm 373 sau khi đã bị lây bệnh phung cùi từ các bệnh nhân mà Ngài đã phục vụ. Sau khi ôm lại giáo huấn và gương sáng của Thánh Ephraim, Đức Thánh Cha nhắc đến ngày Thế giới bệnh Sida được cử hành vào ngày 1 tháng 12 tới đây. Ngài bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với những người đang phải đau khổ vì căn bệnh nghiệt ngã này, cũng như gia đình họ, cách riêng những người đã mất người phối ngẫu. Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả những người thiện chí trên thế giới hãy gia tăng nỗ lực để chặn đứng việc lây lan của virus HIV, cũng như săn sóc các bệnh nhân một cách đặc biệt khi họ còn trẻ, và bài trừ thái độ khinh bỉ đối với những người mắc bệnh SIDA. Theo thống kê của Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế, hiện giáo hội Công giáo đảm trách 1/4 các dịch vụ chăm sóc các bệnh nhân SIDA trên khắp thế giới. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi nâng đỡ những người trẻ di dân và tị nạn. Trong sứ điệp công bố sáng ngày 28 tháng 11 vừa qua, nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn sẽ được cử hành vào ngày 13 tháng Giêng năm tới với chủ đề Người trẻ di dân. Đức Thánh Cha nói đến những khó khăn mà người trẻ di dân và tị nạn ngày nay đang gặp phải, đặc biệt là các luật lệ hiện hành tại các nước tiếp cư, khiến cho sự hội nhập của họ trở nên khó khăn. Người trẻ cũng ở trong tình trạng bị giằng co. Một đàn họ cảm thấy nhu cầu phải gìn giữ bản sắc văn hóa của mình. Mặt khác, họ cũng muốn hội nhập hoàn toàn vào xã hội tiếp nhận họ. Nhưng điều này khiến cho họ dễ dàng bị đồng hóa và đánh mất các truyền thống dân tộc của mình. Ngoài ra, có nhiều thiếu nữ di dân trở thành nạn nhân bị bóc lột và lạm dụng, khai thác dưới một hình thức. Nhiều trẻ em trở thành bụi đời bị lạm dụng cả về thể lý lẫn tinh thần. Trong sứ điệp nhân ngày di dân và tị nạn, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến tình cảnh của bao nhiêu người trẻ phải trải qua thời gian lâu dài trong các trại tị nạn ở các nơi trên thế giới, bị cô lập và không có cơ hội được theo học hành bình thường tại các trường học. Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha kêu gọi các giới hữu trách trong giáo hội tăng cường việc mục vụ cho người trẻ di dân và các sinh viên học sinh du học từ nước ngoài. Tin Roma, huấn luyện viên của đội túc cầu Ý, ông Roberto Donadoni, ca ngợi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 như những người tạo nguồn cảm hứng cho con người thời đại, biết phải sống và hành động đúng đắn. Ông Donadoni nói rằng nếu hai ngài là cầu thủ, thì ông sẽ xếp cho hai ngài ở hàng trung phong. Ông nói như sau, trong bầu khí của nền luân lý thế giới ngày nay, chúng ta không chỉ cần có hàng tiền vệ, mà còn phải có hàng tiến công nữa. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây trên đài phát thanh Vatican, khi nhận định về những cuộc bạo động xảy ra trong các cuộc thi đấu tại Ý, khiến cho một người chết và nhiều người bị thương. Huấn luyện viên của đội túc cầu Ý khẳng định rằng, truyền hình và báo chí có nhiệm vụ phải chặn đứng tệ nạn ấy. Ông nói rằng nếu truyền hình và báo chí hoạt động một cách tích cực và xây dựng, họ có thể mang lại một sự đóng góp lớn lao. Ông Donadoni khuyến khích giới trẻ ham mộ túc cầu nên sử dụng cái đầu của mình, chứ đừng để những kẻ không màng đến công ích đầu độc. Tin Venezuela, các đức giám mục phụ tá và hàng giáo sĩ thuộc Tổng giám phận Caracas, Venezuela tỏ tình liên đới với Đức Hồng Y Jorge Huroza Savino. Được biết, trong thời gian gần đây, Tổng thống Venezuela ông Hugo Chavez không ngừng tấn công và phỉ báng Đức Hồng Y, Tổng giám mục thủ đô Caracas, chỉ vì ngài lên tiếng kêu gọi ông thay đổi thái độ và cách cư xử xúc phạm đến người Công giáo và cả dân tộc. Trong một tuyên ngôn được công bố hôm thứ Hai vừa qua, các giám mục phụ tá và hàng giáo sĩ của giáo phận Caracas đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho vị vũ trang của mình, cũng như nói lên sự quan ngại về tình trạng bạo động và thiếu hài hòa trong xứ sở, vào giữa lúc mà lẽ ra cần phải có một bầu khí suy tư để chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý về việc cải tổ hiến pháp vào ngày mùng 2 tháng 12 tới đây. Tuyên ngôn của các đức giám mục phụ tá và hàng giáo sĩ thủ đô Caracas ghi nhận rằng, các đức giám mục Venezuela đã bày tỏ ý nghĩ của mình, cũng như đã làm hết bổn phận khi kêu gọi mọi người hãy tham gia và đóng góp những quan điểm của mỗi người. Tuyên ngôn có đoạn viết như sau, bày tỏ ý kiến một cách có suy nghĩ không phải là một tội ác, mà là bổn phận mục vụ của bất cứ một vị giám mục nào trong giáo hội Công giáo khi công ích đang bị đe dọa. Tuyên ngôn cũng khẳng định rằng Đức Hồng Y Tổng giám mục Caracas chưa hề xúc phạm hay tỏ ra bất kính đối với Tổng thống hay bất cứ thành viên nào trong chính phủ. Do đó, tấn công ngài không những là một hành động hạ giảm uy tín của Tổng thống mà còn xúc phạm đến người Công giáo và những người Venezuela nào biết tôn trọng phẩm giá của người và quyền con người. Khi bày tỏ ý muốn tha thứ, các đức giám mục phụ tá và hàng giáo sĩ Caracas cũng nói rằng, các ngài cảm thấy có bổn phận phải khuyên nhủ và yêu cầu Tổng thống Chavez thay đổi thái độ. Tin Anh Quốc, các vị lãnh đạo Công giáo và Anh giáo tại Anh Quốc kêu gọi Quốc hội Anh bảo đảm rằng luật chống kỳ thị người đồng tính sẽ không được sử dụng để ngăn cản các tín hữu Kitô bày tỏ niềm tin của mình về hôn phối. Hội đồng giám mục Anh và xứ Wales cũng như giáo hội Anh giáo tại đây đã gửi đến Quốc hội Anh một lá thư để bày tỏ những mối quan ngại về dự luật chống kỳ thị đối với người đồng tính. Các vị lãnh đạo tôn giáo tại Anh Quốc lập luận rằng bất cứ một luật mới nào cũng không được phép đe dọa quyền tự do ngôn luận, công khai phê bình hay đánh giá về các lối sống. Tin Mongolia, săn sóc những người yếu kém nhất trong xã hội và cử hành phụng vụ một cách sống động là chìa khóa thành công của công cuộc rao giảng tin mừng tại Mongolia. Đức cha Venceslao Padilla, giám mục Ulaanbaatar thủ đô Mongolia, đã cho biết như trên. Năm 1992, khi ngài và hai nhà thờ sai khác đặt chân đến Mongolia, thì cộng đồng Công giáo tại đây chỉ gồm toàn người ngoại quốc làm việc tại các tòa đại sứ hay các công ty ngoại quốc. Nhờ tiếp xúc với chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Thập tự, các nhà thờ sai đã hiểu được tình trạng xã hội tại đây. Các ngài cũng nhận thức rằng sự hiện diện và giúp đỡ của các ngài có thể giúp xoa dịu được đau khổ của dân chúng và nhờ đó làm chứng cho tin mừng. Đức giám mục Ulaanbaatar cho biết như sau. Lúc đầu trong thánh lễ chỉ có người ngoại quốc. Về sau, các tín hữu ngoại quốc mời người Mongolia đến tham dự thánh lễ. Lúc đầu họ đến vì tò mò, nhưng sau đó họ tìm hiểu và xin chịu phép rửa. Đức cha Padilla nói như sau. Giáo hội tại Mongolia được khai sinh chỉ mới 15 năm nay. Chúng tôi bắt đầu từ con số 0. Nay đã có 415 tín hữu Mongolia. Từ 3 người, nay con số các nhà thờ sai đã lên đến 65 người, thuộc 19 quốc gia và 10 dòng tu khác nhau. Đây là dấu chỉ của tính phổ quát của giáo hội. Tin Trung Quốc. Một vị giám đốc chủng viện tại Trung Quốc bị công an bắt giữ. Vị giám đốc này là linh mục Zhang Zhongling, giám đốc đại chủng viện của giáo phận Yuzhang, tỉnh Jiangxi. Cha Zhang đã cùng với một đại chúng sinh đi công tác mục vụ tại tỉnh Guangdong thì bị công an bắt giữ. Lý do khiến vị linh mục này bị bắt giữ là vì ngài đã thay mặt đức giám mục giáo phận để chủ tọa một phiên họp các linh mục trong giáo phận tại thành phố Fuzhou. Được biết, đức giám mục giáo phận này năm nay đã 85 tuổi, hiện đang bị quản thúc tại gia. công an đã lục soát địa điểm hội họp của các linh mục nhưng không thấy ai. Tại Fuzhou, linh mục chính xứ hiện 80 tuổi cũng thường xuyên bị công an bắt trước các ngày lễ để không cho ngài cử hành thánh lễ, vì hầu hết các tín hữu tại đây cũng như trong toàn giáo phận Yuzhang đều thuộc giáo hội Thầm Lặng. Theo ước tính, số giáo dân của giáo phận này chỉ có khoảng 15.000 người. Tin Myanmar, các đức giám mục công giáo tại Myanmar bày tỏ hy vọng sẽ có thay đổi tại nước này. Mặc dù đã chọn lựa không xuống đường chống lại chính quyền quân phiệt độc tài, các vị lãnh đạo công giáo tại Myanmar luôn cảm thấy gần gũi với các chư tăng Phật giáo là những người đã dám lên tiếng nói thay cho những người bị áp bức. Mới đây, Đức cha Raymond Poray, tổng giám mục Mo Lim Yang ở phía Nam, và Đức cha Charles Mong Bo, tổng giám mục Rangoon, đã nhắn gửi với cộng đồng thế giới rằng đã đến lúc cần phải làm một hành động cụ thể để thay đổi Myanmar.
Và tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi về số phận bi đát của các tín hữu Kitô Iraq tị nạn.
Về số phận của các tín hữu Kitô tại Iraq, Đức cha Basilios George Camusa, tổng giám mục công giáo thuộc nghi lễ Syria tại Mosul cho biết, hơn 1/3 đang trong tư thế để rời bỏ xứ sở. Trong số những người sống tại các thành phố, một nửa đang sống lưu vong. Những người còn lại phải đối đầu với các cuộc bạo động, đe dọa và bắt cóc diễn ra hàng ngày. Nhưng cuộc sống của những người tị nạn lại càng thê thảm hơn. Phần lớn những người tị nạn hiện đang sống tại Syria, Jordani, Liban và Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ 2 hoặc 3 năm sau, rất nhiều người lâm vào tình trạng kiệt quệ. Nếu có tìm được việc làm, thì công việc cũng chỉ tạm bợ. Trong hoàn cảnh ấy, phụ nữ và trẻ em là những người phải gánh chịu những hậu quả nặng nề nhất. Trẻ em, vì học hành rất ít hoặc không được cấp sách đến trường, điều buộc phải đi làm việc để phụ vào tiền mướn nhà của gia đình. Phần các phụ nữ, vì là những người phải quán xuyến mọi việc trong gia đình, cho nên bị buộc phải làm việc để xoay sở. Một số khác bị lôi kéo vào tệ nạn đĩ điếm. Đây là hiện tượng mới xảy ra tại Syria. Tất cả các tín hữu Kitô Iraq tị nạn đều có cùng một ước mơ là thoát khỏi cơn ác mộng, đi đến một nơi thật xa như Hoa Kỳ, Thụy Điển hay Pháp Quốc. Bức tranh bi thảm của các tín hữu Kitô tị nạn trên đây đã được Đức cha Camusa đưa ra trong một buổi tọa đàm do tổ chức có tên là Trợ giúp Đông Phương của Giáo hội Pháp và Nhật báo Công giáo Pháp La Croix tổ chức hôm 21 tháng 11 vừa qua tại Paris. Ngoài Đức cha Camusa, còn có Đức cha Antoine Odo, giám mục Công giáo Candé tại Syria, Đức cha Selim Sayed, giám quản tông tòa tại Amman và Thổ Nhĩ Kỳ, và Đức cha François Yakhan, giám quản thuộc nghi lễ Candé tại Istanbul. Đại diện cho tổ chức Trợ giúp Đông Phương của Giáo hội Pháp có Đức cha Philippe Priza. Ngoài ra, trong cuộc tọa đàm còn có sự hiện diện của Đức cha Mark Stenger, chủ tịch của chi nhánh Pax Christi, Hòa bình, Chúa Kitô tại Pháp. Trong lời mở đầu cuộc tọa đàm, Đức cha Priza đã phát biểu như sau. Tôi có một tiếng kêu cần hô lớn và một niềm hy vọng cần được nuôi dưỡng. Tiếng kêu này là, kể từ khi kết thúc đệ nhất thế chiến, các siêu cường đã nói dối với người Ả Rập, và rốt cuộc chính các tín hữu Kitô Ả Rập là người phải ở giữa hai làn đạn. Theo Đức cha Priza, các tín hữu Kitô vì là thiểu số cho nên bị kết án phải biến mất trước sự dửng dưng tại Tây Phương cũng như Đông Phương. Tuy nhiên, theo người đứng đầu của tổ chức Trợ giúp Đông Phương, đây không phải là một định mệnh bất biến. Không ai bị cấm để đeo đuổi một chính sách tốt có thể mang lại công ích cho các dân tộc đang sống trong vùng này. Theo Đức cha Camusa, chính sách tốt đó chính là tránh điều xấu hơn. Một cách cụ thể, chính sách tốt đó là phân chia Iraq thành những vùng tự trị dựa trên chủng tộc và tôn giáo. Có như thế thì các tín hữu Kitô sẽ có cơ hội tập trung lại với nhau trong đồng bằng Ninive phía bắc Iraq. Thật ra, theo Đức Tổng giám mục Mosul, người tín hữu Kitô Iraq không hề muốn sống trong các ghetto, tức các khu dành riêng cho họ. Nhưng nếu không có một giải pháp dân chủ thật sự và khả thi, thì khi phải chọn lựa giữa hai điều xấu, có lẽ chẳng còn giải pháp nào tốt hơn là tổ chức các vùng tự trị dựa trên chủng tộc và tôn giáo. Đức cha Camusa cho biết, đứng trước một chân trời vô định, các tín hữu Kitô Iraq hoàn toàn không có một uy thế nào trên bàn cờ chính trị. Ngài chỉ còn trông chờ vào sự thống nhất của các giáo hội Kitô tại Iraq. Đây là điều chưa hề thực hiện được kể từ khi cuộc chiến bùng nổ. Ngoại trừ tại Mosul là nơi Đức cha Camusa đã liên kết được tất cả các giám mục Ninive lại trong một hội đồng. Ngài cho biết đang vận động để thành lập một ủy ban thường trực quy tụ tất cả các vị đại diện Kitô Iraq lại dưới sự lãnh đạo của Đức Hồng Y Emmanuel Daly. Mục đích của tổ chức là để các tín hữu Kitô thuộc mọi nghi lễ tại Iraq có cùng một tiếng nói, và như vậy số phận của họ không còn phó mặc cho rủi may nữa. Theo Đức cha Camusa, con đường trước mặt còn dài, bởi vì hiện nay các cuộc bắt cóc mà các tín hữu Kitô là đối tượng vẫn còn tiếp tục diễn ra. Mùa Giáng sinh năm trước, một linh mục tại Mosul đã bị chặt đầu. Tháng 6 vừa qua, một linh mục trẻ và ba phó tế bị giết chết. Đó là chưa kể đến vùng Baghdad. Tại đây, trước khi lên đường đi Paris, Đức cha Camusa cũng đã chứng kiến vụ hai linh mục bị bắt cóc. Con đường phía trước lại còn dài hơn đối với các tín hữu đã bỏ nước ra đi. Theo Đức cha Odo, giám mục thuộc nghi lễ Kande tại Aleppo, Syria, hiện nay tại Syria có từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu người tị nạn Iraq. Trong số này có khoảng 250,000 tín hữu Kitô. Về phần mình, Đức cha Sayed, giám quản đặc trách các tín hữu Kitô thuộc nghi lễ Latin tại Amman và Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, tại Jordani hiện có khoảng 750,000 người Iraq. Trong số này có 30,000 tín hữu Kitô. Lúc đầu, mặc dù người tị nạn đến đây một cách bất hợp pháp, hai quốc gia này vẫn mở rộng vòng tay để đón tiếp họ. Nhưng hiện nay, hai nước này bắt đầu đưa ra một chính sách nhằm hạn chế chiếu kháng nhập cảnh, cũng như gia tăng các biện pháp khác liên hệ đến vấn đề y tế, xã hội và học đường. Vì không đủ chỗ trong các trường học, cho nên trong số 200,000 trẻ em Iraq đang sinh sống tại Jordani, có đến 150,000 em không được cấp sách đến trường. Đức cha Yakhan, giám quản đặc trách các tín hữu Kitô thuộc nghi lễ Kande tại Istanbul nói rằng, trong tình thế ấy, giáo hội cố gắng hết sức mình, nhưng theo ngài cần phải kêu lớn tiếng để các tổ chức nhân đạo và cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đảm nhận trách nhiệm của mình.
Và tiếp sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo Lý Thiên Niên Kỷ Mới.
Giới răng thứ bảy, chớ lấy của người. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới tuần này. Chớ lấy của người. Nội dung của giới răn này xem ra quá rõ ràng. Một em bé cũng có thể hiểu được ý nghĩa của giới răn. Chớ lấy của người nghĩa là đừng bao giờ lấy điều gì không thuộc về mình. Tuy nhiên, cũng như các giới răn khác, giới răn thứ bảy có một ý nghĩa sâu rộng hơn là điều người ta tưởng. Theo các học giả Kinh Thánh Cựu Ước, ý nghĩa nguyên thủy của giới răn chớ lấy của người như được ghi lại trong sách Xuất Hành, đoạn 20 câu 15, lên án việc cướp lấy một người tự do và biến người đó thành nô lệ. Giải thích này được hỗ trợ bởi sự kiện giới răn thứ 9 và giới răn thứ 10 tỏ ra minh bạch hơn khi nghiêm cấm việc tham lam của cải của người khác. Nếu ý nghĩa nguyên thủy của giới răn thứ 7 nhắm đến việc cưỡng ép người khác làm nô lệ, thì giới răn này có còn ý nghĩa cho thời đại ngày nay không? Ngày nay, việc nô lệ hóa người khác vẫn còn tiếp tục diễn ra, nhưng dĩ nhiên dưới những hình thức tinh vi hơn. Thời Cựu Ước, bất cứ một tù nhân chiến tranh nào cũng có thể trở thành nô lệ cho một gia đình giàu có. Ngày nay, có người thời đại không còn là tù nhân của chiến tranh, nhưng lại làm tù nhân cho quyền lực kinh tế và chính trị. Một trong những thí dụ điển hình nhất của hình thức nô lệ mới, đó là thứ nô lệ mà các hãng sản xuất thuốc lá tạo ra. Việc nghiện thuốc lá giết hại mỗi năm không biết bao nhiêu người, nhưng kỹ nghệ thuốc lá vẫn tiếp tục phát triển, và lương tâm của các nhà sản xuất thuốc lá vẫn không hề cảm thấy day dứt. Các hãng thuốc lá nhắm đến trẻ thơ và thiếu niên qua việc quảng cáo và các nhà luật sư được trả lương cao của các hãng này vẫn tiếp tục tìm ra đủ mọi lý lẽ để biện hộ cho việc phát triển kỹ nghệ này. Họ lập luận rằng hút thuốc là quyền tự do của mỗi người. Vì khoản thuế cao mà các hãng thuốc lá có thể đóng góp, các chính phủ cũng nhắm mắt làm ngơ trước hình thức nô lệ mới này. Trên đây là một trong những áp dụng của giới răn thứ 7 vào thời đại ngày nay. Đáng lên án hơn nữa là sự kiện bao nhiêu công ty và chính phủ đang giam hãm hàng triệu triệu con người trong cảnh nô lệ của nghèo đói và dốt nát trên khắp thế giới ngày nay. Trong ý nghĩa nguyên thủy của nó, giới răn thứ 7 vẫn còn có tính cách thời sự. Áp dụng vào thời đại, dĩ nhiên, giới răn thứ 7 cũng nhấn mạnh rằng, lấy và giữ những gì thuộc về người khác là một hành động vô luân. Theo sách giáo lý của Giáo hội Công giáo, giới răn này buộc chúng ta phải thực thi công bình và bác ái khi chăm sóc cho tất cả mọi thiện hảo của trái đất và kết quả của lao công khó nhọc của con người. Điều này bao gồm cả việc phải tôn trọng quyền tư hữu. Nhưng quyền tư hữu của con người không hề là tuyệt đối. Giới răn thứ 7 cũng nhắc nhở con người rằng, tạo hóa ban trái đất cho toàn thể nhân loại. Việc sở hữu cũng bao gồm cả trách nhiệm phải quan tâm đến nhu cầu và quyền của mọi người. Giới răn thứ 7 trực tiếp chống lại tham lam hay sự tích lũy của cải một cách vô độ. Hiểu cho đến tận cùng, giới răn này cổ võ con người sống thanh đạm trong mọi sự. Phần đông trong chúng ta cần ít hơn là những gì chúng ta tưởng là mình cần, và tích lũy nhiều hơn chúng ta có quyền tích lũy. Chúng ta thấy rõ điều đó trong những chênh lệch giữa các nước giàu và các nước nghèo, giữa người giàu và người nghèo trong cùng một nước. Tóm lại, chúng ta có thể đọc lại số 2414 của sách giáo lý của Giáo hội Công giáo như sau. Giới răn thứ 7 cấm chỉ những hành vi hoặc những cơ sở kinh doanh vì bất cứ lý do nào như tư lợi hoặc ý thức hệ, ốc con buôn hoặc độc tài, dẫn đến chỗ nô lệ hóa những con người, phạm đến nhân phẩm của họ. Đó là những hành vi mua, bán, trao đổi những con người với những hàng hóa. Đó là một tội phạm đến nhân phẩm và những quyền lợi cơ bản của người ta khi dùng bạo lực để đẩy họ xuống hàng vật dụng và nguồn lợi của mình. Thánh Phaolô ra lệnh cho một chủ nhân ông Kitô hữu hãy cư xử với người nô lệ Kitô hữu của mình như sau: không phải như một tên nô lệ nữa, nhưng như một người anh em, như một người trong Chúa Kitô. chính vì công bình mà trong trường hợp túng đói, con người có thể lấy của người khác để thỏa mãn những nhu cầu cơ bản của mình mà không hề mang tội lấy của người khác. Nếu có một hành động như thế xảy ra thì chính xã hội phải tự vấn lương tâm về những thiếu sót và vi phạm của mình đối với giới răn thứ bảy. Tiết độ, công bình và liên đới, đó là những nhân đức gắn liền với việc tuân giữ giới răn thứ bảy. Giới răn này đòi hỏi chúng ta phải thực thi tiết độ để giúp chúng ta tránh khỏi sự gắn bó và lệ thuộc vào của cải vật chất. Để tuân giữ giới răn này, chúng ta cũng cần phải thực thi đức công bình. Nhân đức này giúp chúng ta tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người khác, cũng như trả lại cho họ những gì thuộc về họ. Trong số 2409, sách giáo lý của Giáo hội Công giáo chỉ rõ như sau. Tất cả những cách chiếm đoạt hoặc giữ của cải của người khác một cách bất công, dù không nghịch với các quy định của dân luật, đều phạm đến điều răn thứ bảy. Chẳng hạn, giữ lấy của người ta cho mình mượn, hoặc của người ta đánh mất, gian lận trong việc mua bán, trả công thiếu công bình, nâng giá cả để lừa người không biết hoặc khi người ta quẫn bách. Cũng kể là bất chính về luân lý những việc như đầu cơ để thay đổi giá cả cách giả tạo, nhằm thủ lợi và làm thiệt hại cho người khác, hối lộ để làm sai lệch những quyết đoán của người thi hành pháp luật, tự chiếm hoặc sử dụng cho riêng mình những tài sản của xã hội hoặc của xí nghiệp, làm ăn cẩu thả gây hư hại cho người thuê mình, gian lận thuế, giả mạo các hóa đơn hoặc các chi phiếu, chi tiêu quá đáng, lãng phí, cố ý gây thiệt hại cho tài sản tư hoặc công, điều nghịch với luật luân lý và buộc phải bồi thường. Theo sách giáo lý của Giáo hội Công giáo, giới răn thứ bảy cũng áp dụng vào cả nghĩa vụ phải tôn trọng sự toàn vẹn của vũ trụ vạn vật. Các loài động vật, các cây cối và các vật vô tri giác đã tự nhiên được dành cho công ích của nhân loại trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Việc sử dụng các tài nguyên, khoáng, vật, thực vật và động vật trong vũ trụ không thể tách rời sự tôn trọng những đòi hỏi về luân lý. Quyền thống trị trên các vật vô tri và trên các vật có sự sống mà đấng tạo hóa ban cho con người không có tính tuyệt đối. Con người còn phải lo cho phẩm chất sự sống của người đồng loại, gồm cả những thế hệ tương lai. Cho nên, quyền này đòi hỏi phải có sự tôn trọng đối với sự toàn vẹn của vạn vật. Với giáo huấn trên đây của sách giáo lý Công giáo về những đòi hỏi của giới răn thứ bảy, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây là một diễn đàn tự do với Đặng Thế Dũng. Suy nghĩ của Linh Mục Nguyễn Hữu Thi về chân dung trung thực của các thánh nhân Thiên Chúa. Ngày nay, khi nghe nói đến hai chữ thánh nhân, có lẽ đã gợi lên trong tư duy một số người những hình ảnh và những cảm giác tầm thường, chán nản và vô bổ, chứ không còn là một cái chi cao quý, mang đầy giá trị thân thương, chân chính và đáng ham chuộng. Tại sao lại có hiện tượng tiêu cực về hình ảnh các thánh như thế? Dĩ nhiên, không phải tất cả đều vô căn cứ và thiếu lý do. Nhất là chúng ta không được phép luôn luôn tìm cách đổ tội cho tình trạng đức tin xuống dốc hay lòng đạo sa sút của con người ngày nay. Một trong những lý do đã làm cho hình ảnh các thánh bị phai mờ hay méo mó chính là việc chúng ta đã thần thánh hóa, đã phong thánh quá sớm cho những người này người nọ, mà chúng ta từng hết lòng khẩu phục tâm phục và kính nể trước đời sống gương mẫu đạo đức của họ, mà không còn cần tới cả sự phán quyết khôn ngoan của thẩm quyền giáo hội. Vâng, nhiều khi vì lòng nhiệt thành mù quáng và thiếu cân nhắc cẩn thận, chúng ta đã kính cẩn đặt lên hàng đầu những tín hữu đạo đức thánh thiện trong một đoàn thể hay trong giáo xứ quá sớm, không vừa cỡ với kích thước và khuôn khổ sự thánh thiện thực sự của họ. Qua đó chúng ta thấy rằng, chính những người Kitô hữu chúng ta nhiều khi đã phóng đại quá xa với thực tế, đã làm sai lạc cuộc sống và con người đích thực của các thánh. Bởi vậy, nhiều khi, nhiều người khi khám phá ra được những điều phóng đại và tô màu tùy tiện đó, đã có những nghi ngờ, những hiểu lầm, cũng như những mặc cảm lệch lạc và thiếu tích cực về hình ảnh các thánh. Vì thế, đã đến lúc chúng ta cần phải thực sự suy tư và nhận thức cách khách quan rõ ràng sự thánh thiện và bản chất đích thực của sự thánh thiện của các thánh. Vâng, chúng ta đưa tầm mắt nhìn ngắm những con người cụ thể đã từng vất vả nỗ lực thực hiện được những phẩm chất nền tảng của sự thánh thiện trong cuộc sống của họ một cách đầy xác tín. Nhưng một điều quan trọng chúng ta cũng cần phải xác nhận là nếu ở đây chúng ta đề cập tới sự thánh thiện hay đến các thánh, thì chúng ta không hề làm chuyện đó theo nghĩa chặt của giáo luật, tức theo cách phê phán của giáo hội trong việc tôn phong các thánh. Trái lại, chúng ta chỉ muốn nói đến các thánh như những người hoàn toàn bình thường như mọi người khác, nhưng lại là những người mà trong suốt cuộc đời đã nỗ lực không ngừng để tiến gần đấng và thánh của các thánh, tiến gần Thiên Chúa bằng việc hoán cải và thánh hóa không ngừng cuộc sống mình mỗi ngày. Vậy vấn đề đặt ra là, đâu là hình ảnh hay chân dung trung thực của một vị thánh? Trước hết, các thánh cũng là những con người, là những con người bình thường như bao người bình thường khác. Đó là điều đã được chứng minh rất rõ ràng qua một cuộc phân tích khảo cứu của khoa chiết tự về các bản văn viết tay của một số các vị thánh khác nhau. Qua cuộc khảo cứu khoa học này, người ta khám phá ra rằng trong bản chất tự nhiên của con người các vị thánh không hề có dấu hiệu gì đặc biệt để có thể gọi là thánh bẩm sinh. Trái lại, tập tài liệu đã chứng minh cho thấy rằng tính tình và bản chất của các ngài rất khác nhau như những người khác. Nghĩa là, có vị thì tính tình đầm thắm ôn hòa và cần mẫn, có vị lại có khuynh hướng hay nóng nảy và lười biếng. Tắt một lời, các thánh là những con người hoàn toàn bình thường. Đặc biệt khi còn trong tuổi trẻ, bản chất các ngài thường hoàn toàn khác, chứ không phải là thánh. Đó chính là trường hợp của một Phaolô, của một Augustino, của một Francisco Assisi, cũng như của một Ignacio và của một Charles de Foucault, v.v. Thánh nữ Edith Stein, một giáo sư triết học gốc người Do Thái, đã từng bao năm trời là một người vô thần, mãi cho tới khi ngài trở lại Công giáo và bị sát hại trong trại tập trung Đức Quốc xã Auschwitz. Và thánh Maximiliano Kolbe, một linh mục dòng Francisco người Ba Lan, đã can đảm hy sinh chết thay cho một bạn tù tại Auschwitz, cũng không phải khi sinh ra đã là thánh. Người ta đã tường trình trong hồ sơ phong thánh của ngài rằng, thánh nhân đã bị áp lực chứ không hoàn toàn tự ý muốn đi tu. Ngài là một người hay gây gổ và làm khó dễ cho người khác. Ngài là một người thường hay khẳng định chính mình, cho mình là đúng và nhiều khi hành động hầu như là vô trách nhiệm. và những con người đầy khiếm khuyết như thế lại là những vị thánh. Họ đã trở thành những vị thánh. Chúng ta cũng cần phải quan sát một khía cạnh thứ hai của cuộc sống các thánh nhân, tức là khía cạnh đã làm cho các ngài từ những con người mỏng giòn, yếu đuối, bất toàn thành những vị thánh. Đó chính là tình yêu sâu đậm và mãnh liệt vượt trên mức độ bình thường của các ngài đối với Thiên Chúa và tha nhân. Nhưng ở đây, một câu hỏi lại được đặt ra. Làm thế nào mà hai bản chất hoàn toàn khác biệt và đối kháng nhau như thế lại có thể thay thế kế tiếp nhau nơi những con người này? Và câu giải đáp rõ ràng và dứt khoát là nhờ ân sủng Thiên Chúa trợ giúp và qua các nỗ lực tìm cách cải thiện cuộc sống không ngừng của bản thân các ngài. Nhờ ân sủng Thiên Chúa trợ giúp. Về sự cảm nghiệm và xác chứng này, chưa có ai đã xác định được một cách rõ ràng như Thánh Phaolô khi ngài viết: những gì tôi có được như ngày nay đều là nhờ ân sủng của Chúa. Còn về những nỗ lực bản thân của con người thì sao? Ở đây, tôi sực nhớ đến lời nói của một vĩ nhân người Hoa Kỳ mà chúng ta có thể áp dụng cho các thánh. Tôi cũng chỉ là một con người trung bình, nhưng nơi con người trung bình này, tôi đã làm việc một cách hăng say, quả quyết hơn một người trung bình. Thật vậy, động lực chủ yếu lưỡng diện này, tức là ân sủng Thiên Chúa và nỗ lực cố gắng của bản thân, đã thực sự biến cải một Saulo thành Thánh Francisco, một Francisco ăn chơi khoái lạc thành Thánh Francisco khó khăn, một Ignacio viên sĩ quan trẻ đầy háo danh trong quân đội hoàng gia Tây Ban Nha trở thành vị thánh Ignacio, một Maximiliano Kolbe, một thanh niên người Ba Lan khó tính, thành một linh mục dòng Francisco thánh thiện, rồi thành một vị thánh anh hùng tử đạo, dám hy sinh chính mình cho một người bạn tù khác tại trại tập trung Auschwitz, một triết gia vô thần như Edith Stein, thành một nữ tu dòng kính Carmen Teresa Benedicto thập giá, đầy sắc tính, và một nữ thánh tử đạo ở trại tập trung Auschwitz. Đây thực là những con người mà cả những loại ngày nay, trong một cuộc sống đầy bon chen và lập lờ trắng đen, đang cần tới, như những hướng đạo viên thông thạo, đáng tin cậy và những tấm gương sáng chói cần thiết hơn bao giờ hết. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là trích một vài suy nghĩ của linh mục Nguyễn Hữu Thi về chân dung trung thực của các thánh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần tới. Và tiếp sau đây là một căn cước người Kitô, hướng dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, làm sao tôi có thể giúp người thân một khi tôi đã làm họ khổ? Một số cha mẹ cũng như người lớn tuổi thường băn khoăn lúc về già, khi nghĩ lại những hành động thời non trẻ của họ đã làm con cháu đau khổ. Họ suy nghĩ một cách để chuộc lại lỗi lầm và xin chúng tha thứ cho họ. Họ đã thử nghiệm nhiều cách, chẳng hạn như họ âm thầm làm cho con cái những điều tốt, rộng lượng với chúng về tiền bạc. Họ mong hành động của họ có thể gây tình thiện hảo và đồng cảm. Điều đó rất tốt và có thể làm lành vết thương. Nhưng cũng có những cha mẹ về tự ái và thiếu kiến thức đã không biết làm hòa với con cái. Trái lại, họ đã chứa lỗi cho mình và nghĩ rằng họ làm như thế vì yêu thương. Họ đổ lỗi cho chúng vì tại chúng mà họ phải sửa phạt. Theo tâm lý, những người con đã bị cha mẹ làm khổ sẽ không được lành nếu chúng không có phương tiện trực diện và được giải tỏa với cha mẹ chúng. Nếu những vết thương vẫn còn trong tâm hồn, chúng sẽ dùng chính con cái mình để làm khổ cha mẹ họ. Họ làm theo kiểu giận cá băm thớt. Cách thế tiêu cực này sẽ không bao giờ đem lại sự lành mạnh cho tâm hồn và có khi còn làm đổ vỡ nặng nề thêm. Thank you. khi cha mẹ không đủ can đảm, xin lỗi và làm hòa với con cái, họ cần trở về học lại gương Chúa, hiền lành và khiêm tốn, vì trước mặt Ngài không ai là vô tội. Nếu cha mẹ và những người trên cho rằng mình không có tội, thì chính quan điểm đó đã kết án họ. Lời cầu an bình như sau: Lạy Chúa, xin cho con can đảm để được thay đổi những gì cần phải thay đổi, sự kiên nhẫn để chấp nhận những gì không thể thay đổi, và ơn khôn ngoan để nhìn thấy sự khác biệt. Vì thế, những người bề trên cần phải hỏi mình, cái gì tôi có thể thay đổi? Người quan trọng và tương đối dễ dàng hơn cả để thay đổi không phải là con cái, nhưng chính là tôi. Quà quý nhất mà tôi có thể cho con cái chính là tình yêu và một gia đình lành mạnh. Những giá trị này rất cần cho con cái hơn là chỉ lo lắng cho chúng về mặt vật chất. Chúng ta có thể bắt đầu tìm cách chữa lành những kỷ niệm tiêu cực và làm nổi bật những kỷ niệm tích cực của dĩ vãng. Nếu chúng ta mắc vào thế kẹt, chúng ta có thể xin những nhóm chuyên môn giúp đỡ. Một khi chúng ta được chữa lành, chúng ta có thể giúp những người khác. Thường cha mẹ hiểu rằng người con út có khả năng hơn vì nó được sinh ra trong an toàn và vì cha mẹ đã có kinh nghiệm nuôi con trong những khi đứa con đầu lòng được sinh ra lúc cha mẹ đang chập chững bước vào đời, chưa có kinh nghiệm có con cái. Vì thế tâm lý bị đảo lộn của cha mẹ cũng gây ảnh hưởng cho tâm lý con cái. Những đứa con đầu lòng dễ bị tổn thương là vậy. Đôi khi cha mẹ còn sửa phạt con đầu lòng cách gay gắt hơn những đứa khác nữa. Nếu cha mẹ hiểu ra, họ có thể ngồi lại nói chuyện với con và cho nó biết tình thương của mình. Nếu cha mẹ đã làm chúng đau khổ, thì đây là lúc cha mẹ có thể xin lỗi con mình. Và vì nước mắt hối hận, tình nghĩa cha mẹ với con cái được gắn chặt hơn khi trước. Thật ra, lỗi lầm và xin tả lỗi còn tốt hơn là không bao giờ lầm lỗi vì không có nhu cầu sát lại gần nhau. Tình yêu thật đòi chúng ta làm hơn nữa và mạnh dạn xin lỗi con cái. Quý vị và các bạn thân mến, theo phong tục bảo thủ Á Đông thì người trên, nhất là cha mẹ, không bao giờ xin lỗi người dưới là con cái. Vì thế tình nghĩa gia đình, nhất là cha mẹ đối với con cái, chỉ có uy mà không có thế, có la mắng mà ít có yêu thương. Và con cái ngược lại chỉ kính sợ cha mẹ và không có tình yêu thân mật, gần gũi như phần đông người Tây Phương đã làm. Chúng ta cũng có thể yêu bạn bè của con mình và tạo cơ hội gần gũi với chúng. Được như vậy, cha mẹ gây ảnh hưởng tốt cho con cái và trở nên thân thiện với bạn của con cái mình. Khi gần gũi, chúng ta mới có thể bảo toàn được những ảnh hưởng tốt cho những người trẻ này. Nhưng sau những nỗ lực đó, chúng ta cũng vẫn không thể thay đổi được. Chúng ta cần hiểu rằng chúng ta không phải là người tạo nên chúng, mà chính Thiên Chúa Ngài đã tạo dựng nên hết thảy vạn vật và nhất là con người. Chúng ta cần đặt tất cả vào tình yêu của Chúa cho con cái chúng ta, như Thánh nữ Monica, mẹ Thánh Augustine, người đã khóc với Chúa đêm ngày trong 17 năm. Một ngày kia ông đã về làm lành với mẹ, với mình và với Chúa, và ông đã trở nên vị đại thánh. Hy vọng cuối cùng chính là ở Thiên Chúa. Câu chuyện có thật của bà Anna như sau. Trong 20 năm ròng, bà đã lo lắng săn sóc cho con bà là Thomas, nhưng ngược lại, bà không thấy một dấu hiệu tốt nào cả. Trái lại, Thomas còn tỏ vẻ bực bội, giận ghét và chống đối, lại còn xa lánh gia đình. Thomas đã hành động như thế từ khi sinh ra, vì anh ta đã phải nằm lâu ngày trong phòng kính lúc mới sinh. Để có thể sống được, anh ta đã phải xa mẹ, xa tình yêu của bà. Bà Anna yêu con. Bà càng tỏ ra yêu anh ta càng chống lại và xa lánh. Rồi một ngày kia, anh bỏ nhà đi biệt, không bao giờ trở về. Ngày kia, bà Anna cầm chiếc hình của Thomas đặt lên ngực và cầu cho anh. Sau khi cầu nguyện nhiều, bà hiểu rằng tình trạng của anh ta còn tiêu cực hơn thế nữa. Khi bà tự vấn mình, bà khám phá rằng trong khi bà cầu nguyện, bà đã đặt điều kiện với Chúa. Bà quyết định cầu nguyện thêm nữa, và lần này bà muốn yêu anh ta vô điều kiện. Anh ta có thể hoãn cải hay không, bà vẫn yêu. Bà yêu vô điều kiện, và bà mời Chúa và mẹ ngài cùng yêu anh. Khi bà nhắm mắt, bà hình dung thấy con mặc chiếc áo len màu thanh thiên, thay vì áo com lê đen ngòm như trong hình. Ngày hôm sau, bà thấy chiếc áo len cùng màu đang được bày bán trong tiệm. Bà mua về làm quà cho cậu con, nếu nó về trong ngày Giáng sinh. Sau mấy tháng, Thomas về thăm mẹ và cho biết không hiểu vì lý do gì anh ta bị thúc đẩy về thăm nhà, đặc biệt trong mùa Giáng sinh này, và anh xin mẹ cho một món quà, đó là chiếc áo màu thiên thanh. Anh diễn tả cho mẹ cái áo đó như thế nào mà anh đã thấy nhóm huynh đạo trong trường đang mặc. Anh muốn xin gia nhập và sống như họ. Bà Anna sửng sốt vì chính bà đang nhìn thấy anh mặc trong hình lúc bà đang tha thiết cầu nguyện. Bà cảm động và bảo anh, chúng ta sẽ mừng lễ Giáng sinh ngay bây giờ. Bà lấy chiếc hộp trong tủ, mở ra và cho Thomas xem. Thì ra cũng giống như chiếc áo mà anh ta đã mơ ước. Bà Anna kể lại cho con mọi chi tiết khi bà cầu nguyện. Và Thomas ngạc nhiên, cảm động kêu lên. Ôi, Chúa thương tôi nhường bao. Ngày hôm đó, cả hai mẹ con ôm nhau tràn đầy yêu thương. Họ xin lỗi nhau và cùng sống trong vòng tay yêu thương của Chúa. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và giờ đây, trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện. Sáng, nước cha trị đến. Trong những ngày qua, chúng ta đã cầu nguyện xin Chúa biến đổi đời sống mình, để nước Chúa được ngự đến nơi chính bản thân. Sự tự do chọn lựa của con người có thể ngăn cản không cho nước Chúa ngự đến nơi chính bản thân. Vì thế, khi chúng ta cầu nguyện nước Cha trị đến, đó là chúng ta cầu nguyện cho chính sự ăn năn hối cải của bản thân mình. Những người làm điều xấu thì ghét ánh sáng, không dám đến với ánh sáng vì sợ những việc xấu của mình bị lộ ra. Còn người làm điều tốt thì đến với ánh sáng, để việc tốt mình làm được tỏ lộ ra là đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Trong mọi giây phút, chúng ta phải hành động làm sao để xứng đáng được Thiên Chúa Cha chúng ta đón nhận vào trong nước người. Chính nhờ những việc tốt lành chúng ta thực hiện, mà đến giờ phán xét, chúng ta được Thiên Chúa xếp vào sổ những người đứng bên tay hữu Ngài mà vào nước trời. Chúng ta không xấu hổ vì danh Chúa trước mặt người đời, thì Thiên Chúa cũng sẽ không xấu hổ đón nhận chúng ta vào nước Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Thánh Thomas Aquino, khi giải thích về lời kinh này, đã trình bày ba cách thức nước Thiên Chúa ngự đến. Cách thứ nhất nước Chúa ngự đến là khi tất cả mọi người, dù muốn dù không, đều phải ra trước tòa Chúa vào lúc kết thúc lịch sử trần gian. Lúc đó, người lành sẽ được thưởng và người dữ sẽ bị phạt. Cách thứ hai nước Chúa ngự đến là khi từng cá nhân được thưởng vào vinh quang thiên đàng. Và cách thứ ba nước Chúa ngự đến là khi sự tốt lành chiến thắng trên sự dữ nơi chính tâm hồn con người trong cuộc sống hiện tại. Bao lâu mỗi người chúng ta sống trên trần gian này và cầu nguyện nước Chúa trị đến, thì không những chúng ta cầu xin cho nước Chúa ngự đến một cách vinh hiển vào lúc kết thúc lịch sử, cũng không chỉ cầu nguyện nước Chúa ngự đến khi chúng ta kết thúc cuộc đời trần gian của mình để bước vào vinh quang thiên quốc, nhưng chúng ta còn cầu xin cho mọi giây phút chúng ta đang sống, sự tốt lành được chiến thắng trên sự dữ trong chính chúng ta, trong cuộc đời chúng ta. Cầu xin cho Thiên Chúa được ngự đến trong tâm hồn mình. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 25 đã kể lại ba dụ ngôn quan trọng của Chúa Giêsu để nêu chỉ cho các môn đệ cách thức bước vào nước Chúa. Đó là các dụ ngôn về 10 trinh nữ, 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan. Rồi dụ ngôn về các nén bạc mà ông chủ trao cho các đầy tớ để đem đi sinh lợi. Và dụ ngôn thứ ba là dụ ngôn về ngày phán xét chung. Hỡi những kẻ được Cha ta chúc phúc, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắp sẵn cho anh em từ lúc tạo thành trời đất. Để xứng đáng lãnh nhận lời khen thưởng này, chúng ta không những cầu nguyện nước Cha trị đến bằng môi miệng mà thôi, nhưng phải bằng chính đời sống, bằng những việc làm cụ thể, phục vụ anh chị em xung quanh, phục vụ Chúa trong anh chị em. Những gì con làm cho một trong các anh em bé nhỏ của ta đây là con làm cho chính ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Xin cho con được góp phần nhỏ bé của mình bằng những việc tốt lành hàng ngày để làm cho nước Chúa được ngự đến nơi con, nơi anh chị em, nơi môi trường xã hội xung quanh. Amen. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước hay là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành quý vị và các bạn.